Sự khác nhau giữa ta với Tây trong một bài thơ nhỏ. Anh nhớ hồi còn thơ ấu, Khoa có bài thơ rất ngắn thế này.
Đất.
Đất muốn nói điều chi thế, mà không nói được với người, mà rạo rực trong quả ngọt, mà rưng rưng màu lá tươi. Thế rồi có một lần, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 5 toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy bài thơ này của Trần Đăng Khoa ra làm đề văn. Các em có thể nhập vào đất, đóng vai đất tâm sự với người. Với tư cách là tác giả, Trần Đăng Khoa có gợi ý gì với các em không? Nguyễn Doanh Nghiệp, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trần Đăng Khoa: Em chẳng dám gợi ý đâu bác ạ, vì học sinh bây giờ thông minh và tài hơn cậu bé Khoa ngày xưa rất nhiều. Thêm nữa, cái đề thi của bộ lại rất thoáng. Bài thơ chẳng có gì đặc biệt, nhưng đề văn ra rất hay. Các em có thể dựa vào bài thơ, vin vào ý thơ mà nghĩ tiếp, sáng tạo tiếp, hoặc có thể hoàn toàn thoát ra khỏi bài thơ, vận dụng trí tưởng tượng mà tung hoành sáng tạo. Các em có thể dịch cho người hiểu lời của đất. Đất không dùng âm thanh ngôn ngữ, nhưng vẫn có tiếng nói riêng, nói bằng màu sắc và hương vị của cây lá, hoa quả. Nếu diễn đạt một cách giản dị, trắng phớ, thì đấy là nói bằng hiệu quả của công việc. Vị ngọt của quả là cái bên trong, và màu sắc tươi xanh của hoa lá là cái bên ngoài. Bài thơ này khi dịch sang tiếng Nga, một nhà thơ nổi tiếng của Nga đã loại bỏ cái luyến láy, e ấp ấy của ngôn ngữ tiếng Việt. Và từ bản dịch tiếng Nga, một nhà thơ Việt lại dịch trở lại thành một bài thơ tiếng Việt khác như sau. Lời của đất ngắn gọn, thay cho lời chỉ có, hoa tươi, quả ngọt. Vẫn ý cơ bản ấy, nhưng ngôn ngữ và cách phô diễn hoàn toàn khác nhau. Cho ta một ví dụ nhỏ để phân biệt tư duy thơ phương Đông và thơ phương Tây khác nhau như thế nào.
Chuyện vui sau bài thơ vui.
Anh Khoa ơi, xem ra anh cũng khéo nịnh phụ nữ đấy chứ. Em rất thích bài thơ anh viết tặng mẹ vợ. Anh có thể kể lại chuyện đó được không? Trần Thiên Hoàng, Hà Nam. Trần Đăng Khoa: Tôi nghĩ rằng, giới mày râu chúng tôi có thể tính cách khác nhau, đời sống khác nhau, số phận cũng khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn có một điểm chung, đều là con của hai bà mẹ. Một bà mẹ đẻ ra chúng tôi, vất vả đau khổ vì chúng tôi, và một bà mẹ chẳng có họ hàng gì với chúng tôi cả. Đó chính là bà mẹ vợ. Trong hai bà mẹ ấy, xem ra bà mẹ vợ lại thiệt thòi hơn. Người phát hiện ra điều ấy chính là nhà văn Thanh Tịnh. Bác Thanh Tịnh luôn có những nhận xét rất hóm hỉnh và bất ngờ. Có lần, tôi mời bác đi ăn phở. Bác bảo: Thôi, tớ già rồi, còn ăn gì nữa? Tôi rất ngạc nhiên. Phở là món ăn thông dụng, cổ truyền, dành cho tất cả mọi người, chứ đâu có cấm người già. Bác Tịnh bảo: Đi ra ngoài, tớ buồn lắm. Cậu cứ nhìn kia kìa, trẻ con đi từng đàn, trai gái đi từng đôi, còn người già đi từng chiếc một. Rồi bác hỏi: Vào quán phở, tớ đố cậu, nhìn những người ăn, làm sao có thể biết được mối quan hệ của họ? Ai là vợ chồng? Ai là bồ bịch? Ai đang yêu nhau? Tôi bảo: Phải nhìn vào mắt họ. Cậu đúng là thằng dở hơi. Họ cần ngắm nhau thì ngắm ở chỗ khác, ai lại đưa nhau vào quán phở mà chiêm ngưỡng? Bác Tịnh cười, rồi giảng giải: Muốn biết chính xác mối quan hệ của họ, phải nhìn lúc họ trả tiền ấy. Đàn ông trả tiền thì dứt khoát họ là bồ bịch hoặc đang yêu. Đàn bà trả tiền thì chắc chắn là vợ chồng. Hai bên tranh nhau trả thì chỉ là bạn bè thôi. Rồi bác bảo: Con mình hóa ra là con người ta cậu ạ. Đến lúc nó lấy chồng thì mình mất con. Đến lúc nó có con thì mình mất nốt vợ. Vì lúc ấy, vợ mình lại phải ríu rít đi chăm nuôi cháu ngoại. Cháu bà nội, tội bà ngoại. Quả đúng là như vậy. Mới hay, bà ngoại vất vả lắm. Cả một đời ki cóp, bòn nhặt, rồi xây đắp 20 năm, thậm chí hơn 20 năm ròng mới xong được một tòa nhan sắc. Đấy chính là cô con gái rượu của mình. Vậy mà rồi đùng một cái, một anh chàng ất ơ, lạ hoắc, chẳng có họ hàng, quen biết gì với mình, nó rước đi mất. Kèm theo cô con gái, còn thêm bao nhiêu phụ tùng đi theo, xe máy, vòng bạc, nhẫn vàng, một đống của nả. Ôi giời đất ơi, Nó thật là mở cửa rước trộm vào nhà. Đúng là một vụ mất trộm ngoạn mục. Mất của mà pháp luật lại ủng hộ. Công an còn vỗ tay hoan hô. Bà mẹ cũng thấy sung sướng âm ỉ vì mình đã lo được cho con vu quy trọn vẹn. Thực ra, đấy là một vụ mất trộm tưng bừng. Đã thiệt đơn lại thiệt kép. Vì vậy, thay mặt cho những tên trộm giữa thanh thiên bạch nhật được pháp luật ủng hộ, tôi đã vái tặng các khổ chủ là những bà mẹ vợ một bài thơ nôm na như sau.
Thơ vui tặng mẹ vợ.
Mẹ từng lặn lội suốt đời trên những cánh đồng hoang dại, tìm ánh trăng non ngàn xưa tỏa mát màu da con gái. Mẹ vượt qua bao đỉnh núi, chập trùng rừng mộng suối mơ, chọn những sắc hoa đẹp nhất làm nên làn môi thơm tho. Rồi mẹ ngược miền thiếu nữ, lọc từng nét đẹp vẻ xinh, kiếm nỗi dịu dàng muôn thuở, chuốt nên vóc dáng con mình. Mẹ trao thiên thần cổ mẹ cho một chàng trai nghèo nàn, thế là con thành ông chủ, bỗng nhiên giàu nhất thế gian.
Cuộc chơi mà Tổng thống Mỹ không tham dự được.
Chú Khoa ơi, cháu rất thích thơ của chú, và nhất là những bài thơ chú sáng tác lúc nhỏ. Cháu có thắc mắc về bài Kể cho bé nghe của chú. Ở cuốn Thơ Trần Đăng Khoa của nhà xuất bản Kim Đồng, ấn hành năm 2001, bài thơ này có phần cuối. Dùng miệng nấu cơm, là cua là cái, chẳng vui cũng nhảy, là chú cào cào. Đêm ngồi đếm sao, là ông cóc tía, ríu ran cảnh khế, là cậu chích chòe, hay múa sập xòe, là cô chim chỉ. Cũng bài này, ở một cuốn sách khác đã cũ, thì phần cuối của nó như sau. Dùng miệng nấu cơm, là cua, là cái, bắn tàu Mỹ cháy, là khẩu súng trường, người em yêu thương, là chú bộ đội, chăm ngoan học giỏi, là bạn thiếu nhi, ngu xuẩn nhất nhì, là Tổng thống Mỹ. Chú ơi, lý do nào khiến chú có những thay đổi trong bài thơ này? Đoạn thơ nào là đoạn thơ được sửa, và đoạn thơ nào là đoạn thơ có trước? Cháu rất mong được chú giải đáp. Xin chân thành cảm ơn chú. Thu Hà, Đông Minh. Trong bài thơ Kể cho bé nghe, trước đây chú viết, chăm ngoan học giỏi là bạn thiếu nhi, ngu xuẩn nhất nhì là Tổng thống Mỹ. Chú muốn nói gì về câu thơ ấy? Lê Mỹ Ý, Thừa Thiên Huế. Trần Đăng Khoa. Đoạn nói về Tổng thống Mỹ là văn bản đầu tiên viết từ năm 1967. Đoạn ấy sau này chú có sửa. Chú sửa để bài thơ giữ được cái hơi tự nhiên, trong sáng, nó hợp với không khí đồng giao của toàn bài, chứ không phải vì Tổng thống Mỹ. Nói về Tổng thống Mỹ lúc ấy như thế, đến bây giờ, chú vẫn nghĩ là không sai. Tổng thống Mỹ có thể thông minh ở đâu đấy. Vì không thông minh, tài giỏi, thì chắc chắn nhân dân Mỹ đã chẳng bầu ông ta. Nhưng việc đánh Việt Nam, giết hại hàng ngàn phụ nữ và trẻ con vô tội trong những năm chiến tranh, thì không thể gọi là một việc làm thông minh được. Nếu Tổng thống Nixon sáng suốt thật sự, thì ông ấy đã chẳng ngã ngựa giữa đường. Chú sửa câu thơ ấy là vì, có nó, cả bài thơ mất đi sự hồn nhiên. Đây là cuộc chơi chỉ có chó, mèo, cào cào, châu chấu, mà Tổng thống Mỹ không thể can dự vào được. Sự có mặt của ông ta chỉ làm hỏng cuộc chơi thôi.
Chuyện sửa thơ hay lao động thơ?
Ai là người đầu tiên phát hiện ra thần đồng thơ Trần Đăng Khoa? Ngày xưa thần đồng làm thơ có khó không? Sau gần đây, anh lại đi chữa lại những bài thơ thuở bé. Anh không nghĩ là tư duy của một cậu bé 10 tuổi khác hoàn toàn với tư duy của một anh chàng ngoài 40 tuổi sao? Bài thơ Em dâng câu một vòng hoa của anh ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Nguyễn Trường Sơn, giáo viên trường trung học phổ thông thị xã Sơn Tây. Trần Đăng Khoa. Ai là người đầu tiên gọi tôi là thần đồng ư? Thực tình, tôi cũng không nhớ, và đối với tôi, điều ấy chẳng quan trọng gì. Những năm gần đây, như tôi đã nói, không ít bạn đọc cứ trách tôi đã làm công việc dở hơi là ngồi chữa lại những bài thơ cũ của mình, lấy tư duy của một lão già thay cho cách nghĩ của một cậu bé 8-9 tuổi. Thực tình đâu phải vậy. Cũng bởi trong vài bản in, một số chữ không phải của tôi. Ví như bài "Trăng ơi từ đâu đến", tôi viết: "Trăng bay như quả bóng, đứa nào đá lên trời". Bác biên tập chữa thành: "Bạn nào đá lên trời". Đó là chưa kể, ngay chính thơ tôi, ngay từ thuở ấy, tôi cũng đã chữa đi chữa lại, viết đi viết lại. Ngay một chữ, một câu, có khi là cả một bài, tôi cũng đã có đến mấy văn bản khác nhau. Giờ tôi chọn văn bản nào của tôi mà tôi thấy ưng hơn cả. Bây giờ, tôi xin kể về một trường hợp cụ thể. Đó là bài thơ "Em dâng cô một vòng hoa" mà bác vừa hỏi. Bài thơ ban đầu có cái tên rất thật thà: "Thăm mồ cô Bưởi". Tôi viết vào mùa hè năm 1968, khi đang học lớp 4, trong dịp nhà thơ Hồ Thiện Ngôn, cán bộ Trung ương Đoàn, về ở nhà tôi. Sau này tôi mới biết, ngoài việc thăm gia đình tôi, bác còn dò xem tôi làm thơ thực hư thế nào. Có đúng là tôi làm được thơ không? Bằng chiếc xe đạp lọc khọc, bọn trẻ con chúng tôi cứ gọi là xe cởi chuồng vì không có cái chắn bùn, chắn xích. Bác Ngôn đã đèo tôi đến thăm mộ anh hùng Mạc Thị Bưởi. Ngôi mộ bấy giờ ở ngoại vi thị trấn Nam Sách. Ngày xưa, lối vào mộ là con đường cỏ, trồng hai hàng phi lao. Xung quanh là cánh đồng lúa chín vàng rực. Tôi rất ngạc nhiên khi biết, người anh hùng du kích rất nổi tiếng từng ở trong bài tập đọc lớp 3. Một chị giao thông gan dạ, lại là người quê mình. Thế rồi chiều ấy, rất xúc động, tôi đã viết ngay bài thơ. Văn bản đầu tiên vẻn vẹn thế này:
Thăm mồ cô Bưởi.
Trưa nay em đến thăm cô, lúa chim chiến rực đôi bờ phi lao. Ông trời dừng bước trên cao, vi vu trị gió cùng vào thăm cô. Tiếng gì dưới cỏ non tơ, xôn xao trong đất mà mờ mắt em. Bốn bề sóng lúa trào lên, bốn bề sóng lúa ngả nghiêng dập dồn. Cô ơi, mẹ em chưa hết đau buồn, trưởng em giặc Mỹ ném bom mấy lần. Mấy lần đào hố dọc sân, áo em cũng đã mấy lần nhuộm xanh. Ngọn đèn che ánh mong manh, giấy không đủ trắng học hành long đong. Dưới mồ cô có biết không, mà nghe sóng cuộn đầy đồng thét vang, mà nghe lặng lẽ đường làng lô nhô mũi súng tạt ngang qua mồ. Nhìn ai cũng thấy dáng cô, thoảng nghe tiếng nổ năm xưa phá đồn. Bài thơ chỉ có thế mà bác Hồ Thiện Ngôn khen lắm. Bác đọc và thuộc ngay, thỉnh thoảng lại ngâm nga mấy câu. Tôi khoái quá, tưởng thơ mình hay thật, bèn hứng chí chép ngay, gửi tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Nhưng khi bình tĩnh đọc lại, tôi thấy bài thơ rất dở. Nó chỉ là lời kể khổ, câu chữ lại thật thà, luộm thuộm, không ra cô Bưởi, mà đây lại là bài thơ viết về cô. Cô Bưởi là một du kích dũng cảm. Cô hiện vẫn còn bà mẹ già, thuở bé cô đi ở cho nhà giàu. Năm 16 tuổi, cô vào du kích, làm giao liên, rồi tham gia phục kích đánh đồn rất dũng cảm. Trong một trận càn, giặc bắt được cô, chúng tra tấn rất dã man ngay từ vườn nhà cô, rồi xẻo hai vú, giết cô ngay tại cầu ao nhà mình. Bài thơ chẳng thấy bóng dáng cô Bưởi đâu cả, chỉ kể lẻ lằng nhằng, mà kể cũng chẳng đúng. Lúc bấy giờ, thơ hay lệ vào hiện thực chung, mang tính tư tưởng chung của cả một thời. Thực tế thì trường tôi chưa bị Mỹ ném bom. Tôi còn chỉnh câu thơ đúng như hiện thực, nhưng lại dở hơi đến không thể chịu nổi. Trưởng em Mỹ định ném bom mấy lần, không ổn. Mà để lại như cũ cũng vẫn không ổn. Tôi tức tốc quốc bộ lên thị trấn Nam Sách, bỏ phong thư vào thùng bưu điện, đề nghị các chú ở tạp chí Văn Nghệ Quân Đội không in bài thơ này, cháu sẽ thay bằng bài khác. Nhưng rồi, phải mấy ngày sau, tôi mới có được văn bản lần thứ hai. Tôi chỉ giữ lại hai câu, câu mở đầu và một câu trong bài, còn thì viết lại hết. Bài thơ chính thức như sau:
Em dâng cô một vòng hoa.
Trưa nay em đến thăm cô, nắng chiêm chín rực đôi bờ phi lao. Sắc hoa râm bụt quanh ao, tiếng chim vườn mẹ cùng vào thăm cô. Tiếng gì dưới cỏ non tơ, xôn xao trong đất nắng trưa bồn chồn, vươn cao nòng pháo đầu thôn. Mồ cô nắng đắp vàng hơn mọi miền. Cô ơi, sông nước gọi tên, nắng mưa phục kích, trăng lên đánh đồn. Thương cô sóng cuộn quanh cồn, nhát dao giặc giết, em còn thấy đau. Em nghe mẹ kể đêm sâu, hoe hoe đôi mắt mái đầu bạc phơ. Thương cô bông lúa thêm mùa, quả na bớt hạt, buồng dừa chịu cây. Đồng em thêm tiếng máy cày, mũ rơm đến lớp ngày ngày em chăm. Trăng suông sáng cả đêm rằm, nhịp cầu vá vội ầm ầm xe qua. Em dâng cô một vòng hoa, thoảng nghe tiếng súng trời xa vọng về. 1968. Nắng chiêm là nắng vào vụ chiêm, còn lúa chiêm chín rực đôi bờ phi lao, thì câu thơ thật thà quá, lười nhác quá. Tôi đã đưa một số địa danh cụ thể vào bài thơ. Vườn mẹ là nơi giặc Pháp tra tấn cô bưởi trước khi giết. Cồn ở sông Kinh Thầy là nơi cô đi lại hoạt động. Mưa gió mà phục kích thì rất vất vả. Trăng lên đánh đồn thì còn vất vả hơn nữa vì rất dễ bị lộ. Nhịp cầu vá vội ầm ầm xe qua thì mới ra không khí chiến tranh. Bởi bài thơ được viết trong những tháng ngày mù mịt bom đạn. Bài thơ chỉ có thế mà tôi cũng phải vất vả khổ sở vì nó. Tôi đưa cho bác Ngôn xem lại. Bác ngồi lặng đi, rồi kéo tôi vào lòng, vỗ vô nhẹ nhẹ vào vai tôi. Bác Ngôn là cán bộ miền Nam tập kết, một người rất trực tính. Khi bực, bác thường quát om sòm. Xin kể thêm một chi tiết nữa về nhà thơ Hồ Thiện Ngôn mà tôi rất đỗi yêu kính và biết ơn. Bác Ngôn ở nhà tôi, khi đó nhà nghèo lắm. Khi viết hay đọc sách, tôi thường nằm bò toài trên cái chõng tre. Bác Ngôn đến huyện ủy Nam Sách, tự dưng bác quát lên. Sao các anh có nhiều bàn ghế bỏ không thế này, mà thằng Trần Đăng Khoa của các anh lại chẳng có lấy một cái bàn, một cái ghế nhỏ là cớ làm sao? Cho khi ngay về nhà nó một bộ. Mọi người ớ ra, chẳng hiểu làm sao, vì họ chưa gặp trường hợp này bao giờ, và nói chung là rất không vui. Nhưng sau đó, tôi có bộ bàn ghế nhỏ, đóng mới, và được huyện ủy chuyển đến tận nhà. Sau chuyến công tác này, bác Ngôn coi tôi như con. Thi thoảng, bác lại đạp xe về thăm tôi. Tôi vào lính, ra trường xa, rồi lang thang khắp các đơn vị, nên ít được gặp bác Ngôn. Sau khi thống nhất đất nước, bác Hồ Thiện Ngôn cùng gia đình trở về miền Nam. Thế là từ đấy, tôi không còn dịp nào được gặp lại bác nữa.
Trường ca lão Khoa ưng ý nhất.
Anh Khoa ơi, đọc thơ anh, em rất khâm phục. Nhưng khi đọc trường ca, khúc hát người anh hùng của anh, em còn khâm phục hơn và kinh ngạc nữa. Vì khi đó, anh mới 16 tuổi mà đã viết khủng khiếp như vậy. Còn anh có tâm đắc với trường ca này không? Tôn nữ Thanh Yên, hòm thư 3/1, Bưu điện Trung tâm, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trần Đăng Khoa. Cảm ơn em đã đọc trường ca này. Mùa hè năm 1968, anh viết bài thơ đầu tiên về liệt sĩ anh hùng quân đội Mạc Thị Bưởi sau khi cùng bác Hồ Thiện Ngôn đến thăm mộ cô. Rồi sau đó, bác Ngôn dẫn anh về làng Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, cùng huyện với anh, thăm gia đình cô Bưởi. Hai bác cháu tiếp xúc với bác Nguyễn Văn Cấp, bí thư chi bộ đảng thời kháng chiến. Chính bác đã giới thiệu cô Mạc Thị Bưởi vào đảng. Bác Cấp cùng các bác du kích là đồng đội của cô Mạc Thị Bưởi, đã kể cho anh nghe khá nhiều chuyện về cuộc chiến đấu dũng cảm, đặc biệt là phút hy sinh oanh liệt của cô. Giặc Pháp đã cắt cổ cô một cách dã man. Anh đã cố gắng diễn đạt cái khoảnh khắc nghiệt ngã ấy trong cuộc đời cô bằng mấy điệp từ. Và vầng mặt trời, vầng mặt trời, vầng mặt trời thật là rực rỡ, sáng giữa nền xanh trong như tiếng chuông. Mấy tiếng điệp ấy là lưỡi dao giặc đang nhay vào cổ cô. Cô nằm trên cầu ao, trước mặt chỉ còn bầu trời cao rộng và vòng mặt trời chói lọi. Cô Bưởi vẫn còn mẹ già. Năm anh và bác Ngôn đến thăm, bà cụ đã 75 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn đi chăn trâu, cắt cỏ, mỏ cua, bắt tép nuôi thân. Anh cảm thấy hồi xưa, hình như cô Bưởi cũng đã đắng đót linh cảm thấy điều ấy. Mẹ già ơi, đêm ngủ có yên không? Là lội con cò, con vạc, con nông, đến lúc chết, kẽ chân còn dính đất. Anh nghĩ, có lẽ mình phải viết một cái gì đó dài hơi về cô Mạc Thị Bưởi, chứ không thể chỉ dừng lại ở một bài thơ ngắn. Anh bắt đầu tìm hiểu, rồi lục tài liệu thời chống Pháp để đọc. Vì dù muốn hay không, cũng phải tái tạo cái không khí thời ấy. Đấy là một công việc không mấy dễ dàng, vì sự kiện diễn ra khi anh còn chưa ra đời. Mùa hè lớp 9, anh bắt tay vào viết trường ca này. Anh chọn thể thơ tự do, nhưng lại đan xen những câu lục bát trong các khúc hát. Vì đây là khúc hát người anh hùng cơ mà. Anh rất dụng công trong những đoạn lục bát này. Có lẽ anh là người đầu tiên viết các khúc hát, mỗi khúc là 4 câu lục bát. Rồi đặt vào giữa mạch thơ tự do, thường là ở cao trào của mạch thơ đó, có đoạn bám vào tình tiết câu chuyện, có đoạn tách ra, có thể đứng độc lập như một bài thơ 4 câu hoàn chỉnh. Và như thế, trong trường ca Việt Nam, có lẽ anh là người đầu tiên sử dụng thao tác nghệ thuật này. Sau này, em sẽ thấy cũng có một vài nhà thơ khác đã sử dụng thao tác này như anh. Có người trách anh viết tỉ mỉ quá, vì quá tỉ mỉ nên chất văn xuôi đã lấn át chất thơ. Thơ cốt gợi chứ không phải kể lể rông dài. Anh nghĩ thơ không chối từ bất cứ hình thức nào cả, kể vẫn có thể rất hay. Những bài thơ đặc sắc của Tagore, tác giả đoạt giải Nobel, nhà thơ vĩ đại của Ấn Độ, phần lớn là thơ kể chuyện, có bài như một chuyện ngắn, có cốt truyện, có nhân vật, có tình tiết diễn biến và cả đối thoại. Và chuyện Kiều của cụ Nguyễn Du Thiên Tài chả kể là gì, và kể cũng tỉ mỉ nữa chứ, rất tỉ mỉ là khác. Vậy mà vẫn hay đến mức lạ lùng, thơ trữ tình còn như thế, huống hồ là trường ca, viết về một con người có thật, với bao sự cố đời thường có thật, và với những chiến công cụ thể có thật. Sau hơn 30 năm, bây giờ rà soát lại, anh vẫn thấy đó là một tác phẩm tâm đắc của mình. Anh viết trường ca rất sớm, năm lớp 4, viết trường ca đầu tiên, năm lớp 9, 1974, viết trường ca thứ tư, và cũng là cái cuối cùng. Sau đó, anh dã từ trường ca vì không thích viết nữa. Khúc hát Người Anh Hùng là trường ca anh viết kỹ lưỡng nhất, công phu nhất, và cũng là trường ca anh ưng ý nhất. Hồi ấy, khi viết xong, anh thấy hình như đã thoát ra khỏi góc sân và khoảng trời, tập thơ anh viết khi mới lên 8 tuổi và xuất bản thành sách đầu tiên năm anh 10 tuổi. Anh cũng đã kín đáo nói điều ấy khi theo cô Bưởi trở về căn nhà xưa của mình. Cô đặt chân lên bậc cửa hồi lâu, quay nhìn lại góc sân và khoảng trời thơ bé. Nhiều câu thơ mà anh tâm đắc hơn cả trong đời thơ của mình cũng nằm trong trường ca này. Người ta đến lúc hiểm nghèo, hoặc vầng vặc sáng, hoặc heo hút tàn. Hay một câu khác: cái còn thì vẫn còn nguyên, cái tan thì tưởng vững bền cũng tan. Hai câu thơ này, nhà thơ Xuân Diệu chê, cho là nó dĩ nhiên như thế rồi, còn viết ra làm gì. Ngay lúc đó, anh nghĩ là ông thầy mình đã không hiểu mình, nhưng anh chỉ im lặng nghe ông. Hay: mái danh ơi hỡi mái danh, ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương. Đấy là những câu thơ không phải viết bằng mắt, bằng tai, bằng các giác quan tinh vi hay bằng tài nghệ quan sát. Nó là những câu thơ chiêm nghiệm, có khi phải viết bằng cả một đời.
Tiểu thuyết đầu tay của Lão Khoa.
Chú Khoa kính mến, cháu được biết chú là một thần đồng thơ, nhưng cháu cũng thật bất ngờ khi biết chú còn là một cây bút viết tiểu thuyết trong những năm tháng còn là học sinh. Ngay từ khi học lớp 6, chú đã có tiểu thuyết Bước Chân Thứ Nhất dài 280 trang viết tay. Chú có thể chia sẻ cho chúng cháu biết về tiểu thuyết này được không ạ? Trong cuốn tiểu thuyết có những câu rất thú vị. Mấy đứa chút chít ngồi tôm hỗm trên những khúc gỗ đóng ghế bàn còn thừa ở góc sân, vếch mặt lên trời, lẩm nhẩm dịch dòng khẩu hiệu chào mừng năm học mới đang rập rờn lượn sóng trước cổng trường. Hay là vài đứa tóc húi cua chạy lọng cọng dọc hành lang, gặp cửa sổ phòng học nào cũng kiễng chân thò cổ nhòm vào. Cháu thấy những chữ lọng cọng, tôm hỗm hay vếch mặt rất mới, rất lạ. Vì sao chú lại sử dụng những từ này? Và cháu muốn biết sắc thái ngư nghĩa những từ được chú sử dụng là gì ạ? Chú có thể nói tóm tắt nội dung tiểu thuyết này không? Chân thành cảm ơn chú. Cháu rất mong nhận được câu trả lời từ chú. Dương Thị Hằng, lớp 11 văn, Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Trần Đăng Khoa. Chú rất ngạc nhiên khi cháu ở mãi Thanh Hóa mà lại biết đến cuốn tiểu thuyết viết hồi học lớp 6 của chú. Cuốn sách bị mất một nửa bản thảo nên bây giờ vẫn chưa ra được, chỉ trích in 3 chương trên báo Người Hà Nội vào một dịp Tết cách đây cũng đã gần chục năm. Cuốn tiểu thuyết này viết về một thời bom đạn, được nhìn qua con mắt của một đứa trẻ vừa bước vào lớp 1. Hai câu cháu trích là ở chương 1, bắt đầu từ buổi khai giảng năm học mới. Mấy chi tiết cháu vừa dẫn là chú tả bọn học trò lớp 1. Học trò quê đúng như vậy đấy. Phải dùng những từ lọng cọng, vếch mặt là biến thái của từ lệnh khệnh, vểnh mặt. Nhưng nếu dùng hai từ lệnh khệnh, vểnh mặt thì không ra trẻ con mà lại thành người lớn, thậm chí là người già mất rồi. Chỉ dùng những từ như cháu vừa dẫn mới ra sắc thái của lũ học trò lớp 1. Cái chi tiết dịch dòng khẩu hiệu vì học sinh tuổi này còn vừa nhìn chữ vừa đánh vần mà, hay gặp cửa sổ phòng học nào cũng kiễng chân thò cổ nhòm vào, thì đúng là những đứa trẻ lần đầu đến trường. Mấy chữ cháu cho là mới ấy đúng là không có trong từ điển, mà chú sáng tạo ra dựa trên những chữ quen thuộc. Nhà văn bao giờ cũng phải là những người sáng tạo chứ. Chú đang phục hồi những phần đã mất để sớm cho ra đời cuốn tiểu thuyết này. Cuốn sách sẽ đổi tên là Lão Đấu, tên một nhân vật chính. Ông Đấu là một lão già độc đoán và keo kiệt, nhưng ông lại là một trong những người đầu tiên vào hợp tác xã. Thấy lão già keo kiệt ỉa ra mạng nhện mà còn vào hợp tác xã nên dân làng ùa theo. Nhưng rồi sau này, chính lão lại xin ra khỏi hợp tác xã. Lý do cũng chỉ vì mâu thuẫn với ông Dương. Ông Dương làm chủ nhiệm hợp tác xã, kiêm chủ tịch xã. Trong cuộc họp toàn xã, ông Dương phổ biến chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ông nói bao điều rối tung rối xòe mà bà con dân quê chẳng hiểu nó ra làm sao cả. Nhưng rồi rốt cuộc, chỉ đúc lại bằng một việc làm rất đơn giản mà ai cũng hiểu, là đắp một con đường để kéo xe cút kít. Con đường này, chỉ chạy đến nhà ông chủ nhiệm là thắt ngãng cổ chảy. Lão Đấu bị thiến mất mấy chục mét đất ruộng riêng. Lão chửi rầm lên rằng lão chẳng nhìn thấy chủ nghĩa xã hội mặt mũi nó như thế nào, mà chỉ thấy chủ nhiệm xây nhà ngói cây mít. Xã viên làm việc bằng hai để cho cán bộ mua đài mua xe. Xã viên làm việc bằng ba để cho cán bộ xây nhà xây sân. Ông Dương bực lắm. Một tối lão Đấu đi đổ ống lươn về thì ông Dương hô hoán ầm lên là đã bắt được quả tang thằng Đấu ăn trộm thóc. Dân làng đổ ra thì cửa kho thóc đúng là đã bị bật tung và bên trong quả thiếu ba bao thóc. Lão Đấu bị ông Dương chói nghiến và tống vào kho thuốc sâu. Đêm ấy, lão Đấu đã phải làm mồi cho muỗi sơi. Nhưng rồi đến sáng, thế cờ lại lật ngược. May sao mấy bao thóc bị chuột cắn. Người ta thấy thóc cứ rong rồng chạy đến tận cửa buồng nhà ông chủ nhiệm. Thế là lão Đấu cứ đi rong khắp làng mà chửi. Lão chửi dai dẳng và ngoa ngoắt còn hơn cả một mụ đàn bà bị mất gà. Thế rồi lão xin ra khỏi hợp tác xã, đi kiếm ăn ngoài. Lão là người giàu nhất làng, nhưng sống rất keo kiệt, buồn xỉn. Có đồng nào, lão bí mật cho vào hốc tiền khoét sâu trong tường mà cả nhà lão không ai biết. Sau này, khi cuộc chiến tranh nổ ra, lão mới nhận ra rằng khi nước nhà có giặc thì chẳng ai có được cuộc sống riêng yên ổn. Lão chỉ đề phòng bọn trộm cướp đục tường khoét vách, nhưng lão đâu có ngờ còn có lũ đập nhà phá vách nguy hiểm hơn nhiều. Đó chính là bom đạn Mỹ. Cả khu trại chăn nuôi kiên cố là thế, mà không viên gạch nào còn nguyên vẹn. Lão phải cứu cái hốc tiền của lão. Rồi lão nhận ra rằng chẳng có nơi nào giấu tiền chắc chắn hơn là giấu vào nhà nước. Nhà cửa có thể bay, chứ nhà nước thì không thể bay được. Lão đục học tiền ra cho nhà nước vay để đầu tư xây lại trại chăn nuôi. Mối thâm thù giữa lão Đấu và ông Dương càng ngày càng quyết liệt. Sau khi bị kỷ luật, ông Dương cay lắm. Mình có cả quyền lực, có cả chính quyền trong tay mà thua một lão già càn quấy. Thế rồi ông ta tung tin, vu lão Đấu làm gián điệp. Cái tin cứ âm ỉ, nhưng dân làng xa lánh, tẩy chay lão. Đứa con đầu lòng, lão bắt nghỉ học để chạy chợ. Thầy giáo đến xin cho cháu trở lại lớp học, nhưng lão kiên quyết tẩy chay. Khi bị nghi ngờ, lão đến xin thầy cho con tiếp tục học, nhưng thấy thầy ngần ngại thì lão biết chuyện chẳng lành rồi. Lão xông vào đội quân cảm tử của xã. Lão đốt lò gạch giữa đồng để nhử máy bay đến cho pháo cao xạ bắn. Nhưng chẳng có quả bom nào rơi vào lò gạch cháy rừng rực giữa cánh đồng, mà bao nhiêu trận địa cao xạ, cả cây cầu chiến lược xung quanh đều bị phá hủy hết. Đến lúc này thì ông Dương mới ngờ, không khéo lão Đấu là gián điệp thật. Trước đây, dù vu lão Đấu là gián điệp, nhưng ông Dương chỉ dựng lên hiện trường giả để trả thù và phục hồi lại danh dự, chức vụ. Lão Đấu bị bắt, bị lột trần, sát mỡ vào bẹn, rồi nhốt trong củi, thả trên ổ kiến lửa. Lão bị kiến đốt, đến nỗi sưng tấy không đi được, và thế là rồi lão đã khai. Lão nhận lão là gián điệp. Lão đi các làng đóng cối, nhưng thực chất là để dò la tin tức, báo cho máy bay Mỹ bằng một mảnh gương con chiếu lên cho phi công nhìn thấy. Chi tiết này rất trẻ con. Mặc dù vậy, ông Dương cũng biết lão khai liều, bèn ra tay cứu vớt theo kiểu khoan hồng, để suốt đời thằng chó chết phải mang ơn. Bây giờ thì ông lại tin, không khéo lão Đấu là gián điệp thập. Nhưng chưa kịp bắt thì lão Đấu đã chết. Lão chết vì tính keo kiệt của mình. Cái chết của lão rất dữ dội. Lão chết vì bị cảm bất đắc kỳ tử trong lúc đang ngồi canh cây bưởi. Chết mà không ai biết. Sau nhờ chó phát hiện, chó cứ chạy quanh mà sủa. Khi anh Phong và cô Viên bẩy được cánh cửa ra, thì thấy lão đã chết cứng trên giường. Lão chết ngồi, chết mà tay lão vẫn nắm chặt chấn song, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn qua cái lỗ khoét như cái lỗ hỏa châu, ngoài bít bằng mảnh đít chai, để lão nhòm xem có đứa trẻ con nào vặt trộm bưởi không. Anh Phong bóp nửa chai rượu mà mắt lão vẫn không nhắm được. Người ta cũng không sao uốn được cho người lão thẳng ra để đưa vào quan tài. Cả một đám trai trẻ thay nhau vật lộn với xác lão mà rồi thua. Cuối cùng đành phải tháo mấy cánh cửa tấm ván thôi. Tấm ván đã chôn người chết rồi, sau đóng thành cửa, thừa cho lão chiếc quan tài riêng. Chiếc quan tài vuông như hòm chứa củi và lão ngồi gà gật trong đó. Phía sau, người ta kéo theo một cái quan tài khác, dài thượt, trong để tổng tành của nả của lão, gồm mấy chiếc chiếu rách cùng tràng đục, xăm cối, những đồ lẻ lão vẫn đi đóng cối thuê. Đó là gia tài mà suốt một đời lão đã ki cóp. Một đám tang khá kỳ dị, không kèn, không trống, chỉ có chiếc kèn phòng không bằng mảnh bom do hai lão thợ cày khiêng đi phía trước, thỉnh thoảng lại thúc beng beng như làng có đám trọi trâu. Lão Đấu chết rồi, nhưng không ai dám đi qua khu nhà lão. Cả những gia đình xung quanh cũng không yên vì tiếng chó sủa. Ông Dương đã lệnh triệt chó, nhưng chó vẫn sủa. Ông dẫn đầu một đoàn cán bộ xã xuống kiểm tra. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, ông lại nghe thấy tiếng chó hộc lên ngay dưới chân bàn thờ của lão Đấu, dù người trong đoàn không ai nghe thấy. Ông Dương ngã vật xuống bệ cửa, máu ộc ra cả mũi và tai. Người ta phải đưa ông đi cấp cứu. 3 tháng sau, ông thành người ngớ ngẩn. Cứ cởi chuồng lồng lõng, rồi suốt ngày làng vàng trong khu lều vó của lão Đấu. Ngày xưa, khi lão Đấu còn sống, người ta cũng không thấy lão thê thảm như thế. Văn học và tuổi trẻ, số 2, 229, 2011.
Có thể học được nhiều điều thú vị ở các bạn mình.
Chú Khoa ơi, nói thật, cháu rất ghen tị với chú. Sao trời phú cho chú nhiều tài thế không biết? Vừa biết làm thơ giỏi này, lại viết chuyện cũng rất hay. Chú thì lúc nào cũng có nhiều bạn, còn cháu chả có ai cả. Đôi lúc cháu thấy chú rất siêu cao thủ đấy nhé. Ngoài thềm rơi cái lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Ghê thật, chú có bí quyết gì mà cảm nhận thiên nhiên tinh tế thế? Chuyển cho cháu đi. Cháu gái tham lam, Đỗ Thị Hồng Huệ, Xóm Đình, Yên Hậu, Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh. Trần Đăng Khoa. Cháu cứ làm cô tiểu thư khuê các, tự giam mình trong lầu son gác tía, thì làm sao mà có được bạn bè? Đó chính là bi kịch của các nàng công chúa. Mới hay con vua ngày xưa cũng chẳng sướng gì. Cháu cứ mở toang cánh cửa ra đón bè bạn. Hãy làm như cô bé A-xôn trong cánh buồng đỏ thắm. Hoàng tử ơi, em đang ở đây. Hoặc chỉ đơn giản, chúng mày ơi, tao ở đây này. Thế là lập tức, cháu sẽ có rất nhiều bè bạn. Chú Khoa cũng chả tài giỏi gì đâu. Cái câu thơ mà cháu khen ấy, chú chỉ muốn lấy cái động của tiếng lá rụng để miêu tả sự tĩnh lặng của ngôi đền thiêng Nguyễn Trãi. Bí quyết này, chú học được của các bạn học sinh lớp 3. Bọn chú hay có giờ tập làm văn miệng, nghĩa là phát biểu ngay tại lớp, rồi cô cho điểm luôn. Để cô ra, em hãy tả quang cảnh sân trường trong giờ học. Sân trường là một thế giới sôi động, nhưng trong giờ học thì nó lại thành hoang mạc vì sự tĩnh lặng, trống vắng. Để tả sự tĩnh lặng ấy, một bạn nói: em thưa cô, sân trường rộng mênh mông, em nghe thấy tiếng lá bảng rơi trên mái ngói. Cô cho 7 điểm, nhưng lá bảng to bằng cái quạt, rơi trên mái ngói thì ai mà chẳng nghe thấy. Một bạn siêu hơn: thưa cô, em nghe thấy tiếng lá phi lao bay ở ngoài hiên. Ghê chưa, lá phi lao chỉ bé bằng cái tăm, lại mới đang bay thôi, nghĩa là nó vẫn còn lơ lửng trong không khí. Thế mà bạn ấy đã nghe thấy rồi. Rõ ràng cô bạn này có cái tai của một con rơi. Cô cho 9 điểm. Bạn thứ ba quái chiêu hơn. Thưa cô, em nghe thấy con ruồi cái đập cánh trên không khí. Khiếp chưa, nghe được ruồi đập cánh. Lại còn biết rõ là con ruồi cái. Xìu đến mức ấy thì cô chịu, vì không còn nấc điểm nào để cho nữa. Kinh.
Có thể đào tạo nhà văn nhà thơ được không?
Thưa chú, tại sao người ta chỉ nói đào tạo các nhà toán học mà không nghe nói đào tạo các nhà thơ? Theo chú có thể dạy và học làm thơ được không? Nguyễn Hoàng Minh, trường Hoàng Hoa Thám, phường 3, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Trần Đăng Khoa. Không đào tạo nhà thơ được cháu à? Ai có năng khiếu thơ thì phát hiện, bồi dưỡng. Vì thế, Hội Nhà văn Việt Nam mới có trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ ở Quảng Bá, Hà Nội, do cụ Nguyên Hồng làm đốc học, nơi ấy bây giờ là Bảo tàng Văn học Việt Nam. Mỗi khóa học 9 tháng, có cấp chứng chỉ tương đương như bằng tốt nghiệp. Bác Trần Nhuận Minh nhà chú đã học khóa ấy, còn chú học trường viết văn Nguyễn Du, hệ đại học đào tạo chính quy ở Hà Nội, trước khi sang tu nghiệp 5 năm ở Học viện Văn học Maxim Gorky của Liên Xô. Ở Đức cũng có trường tương tự là trường Besser. Các trường này là những trường đại học đặc biệt, cung cấp kiến thức cơ bản về các mặt theo yêu cầu của việc sáng tác cho nhà văn, nhà thơ. Chứ còn sáng tác, với tư cách là một sáng tạo thẩm mỹ đặc biệt và vô cùng đơn độc, thì không có trường nào dạy được cả. Chú đã qua cả mấy trường đó, đặc biệt là đã theo học cả hai trường Nguyễn Du và Maxim Gorky, chú biết rất rõ điều đó. Sáng tác là một nghề chủ yếu do nhà thơ, nhà văn tự đào tạo mình qua kinh nghiệm sống với những trải nghiệm đôi khi thăng trầm của chính cuộc đời mình trong những va đập của thời cuộc và sau nữa là sự tự học. Cụ Đỗ Phủ bảo, đọc sách vỡ muôn quyển, hạ bút như có thần. Để hạ bút được như có thần thì phải đọc vỡ hàng vạn quyển sách. Đấy là học qua những thành tựu và kinh nghiệm tạo dựng tác phẩm của những nhà đi trước. Sự học ấy sẽ bồi dưỡng thêm cho mình, bổ khuyết những điều mình thiếu, mình cần nâng cao, chỉ cái năng khiếu ban đầu, cái năng lực sáng tạo để cuối cùng hoàn thiện tác phẩm thì không một trường nào đào tạo được. Vì thế, chúng ta mới có nhiều nhà thơ rất khác nhau. Nhiều nhà thơ, nhà văn trở thành những tên tuổi lớn, thậm chí rất lớn của đất nước, của cả nhân loại, mà vốn liếng trường ốc có được bao nhiêu đâu. Ở ta, nhà thơ Xuân Quỳnh chỉ học hết lớp 6 rồi đi học múa. Nhà văn Nguyễn Khải và nhà văn Lê Lựu cũng chỉ học hết lớp 7 rồi vào bộ đội. Đặc biệt, nhà văn Tô Hoài, một nhà văn lớn với kiến thức khổng lồ mà trình độ học vấn chỉ ở bậc tiểu học. Nói đúng ra, như ông kể với chú, ông chỉ mới học hết lớp 3 rồi đi kiếm sống. Cuộc sống chính là trường học lớn của ông. Ông bảo, đã là nhà văn thì phải có nhân vật và chi tiết, mà chi tiết với nhân vật thì chỉ có ở trong cuộc sống thôi. Đời sống chính là trường học vĩ đại của Tô Hoài, cũng như của rất nhiều nhà văn lớn ở trong nước và trên thế giới. Văn học và tuổi trẻ, số 11, 247, 2011.